Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Thứ năm vừa qua, 15 tháng 2, Đức Hồng y Carlo Maria Martini, tu sĩ dòng tên và là cựu tổng giám mục Milano, miền Bắc Italia, đã mừng sinh nhật thứ 80 và như thế không còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng khi cần. Được biết, Hồng Y đoàn hiện nay gồm có 184 vị, nhưng trong số này chỉ còn có 108 vị dưới 80 tuổi. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini là nhân vật nổi tiếng của giáo hội Italia. Say mê Kinh Thánh, Đức Hồng Y hiện cư ngụ tại Học viện Kinh Thánh Jerusalem bên Thánh Địa, kể từ khi được nghỉ hưu khỏi trách nhiệm Tổng giám mục Milano vào năm 2002 đến nay. Trong lần mật viện vừa qua tháng 4 năm 2005, mà kết quả là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được chọn lên với danh hiệu Benedicto thứ 16. Giới báo chí quốc tế đã liệt kê ngài vào danh sách những vị Hồng Y có thể được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tọa Roma. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini thuộc khuynh hướng cởi mở, sinh tại Torino, miền Bắc Italia, ngày 15 tháng 2 năm 1927. Ngài vào tu dòng tên lúc 17 tuổi và được thụ phong linh mục ngày 13 tháng 7 năm 1952. Là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng, ngài đã được Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám đốc Học viện Kinh Thánh tại Roma vào năm 1969. Năm 1978, ngài được bổ nhiệm làm viện trưởng Giáo hoàng Đại học đường Gregoriano và được mời giảng tĩnh tâm mùa chay cùng năm 1978 cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều tại Vatican. Năm 1980, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Milano, một giáo phận lớn nhất Âu Châu. Ngài chứng tỏ là một chủ trang gần gũi với đoàn chiên, bén nhạy với những thói xấu của các thành phố lớn. Ngài cũng viết nhiều sách và thư mục vụ với nội dung kinh thánh. Những sách về kinh thánh của ngài được dịch ra nhiều thứ tiếng. Từ năm 1986 đến năm 1993, Đức Hồng Y Martini còn là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, và với tư cách này, ngài đã chủ sự cuộc họp đại kết Âu Châu tại Bâle lần đầu tiên vào năm 1989. Đức Hồng Y Martini cũng nổi tiếng như là người cổ võ đối thoại đại kết, thích gặp gỡ và trao đổi với những đại diện các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác. Hiện có nguồn tin cho rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ mở công nghị Hồng Y vào tháng 6 tới đây, để đặt thêm những vị Hồng Y mới, sao cho đủ số 120 vị thành viên của Mật viện Hồng Y khi cần. Tin Việt Nam. Thư xin giúp đỡ cho các nạn nhân, nạn hỏa hoạn tại giáo họ Bùi Chu, xứ Xã Đoài. Kính gửi quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị hảo tâm và anh chị em giáo dân trong và ngoài nước. Kính thưa quý Đức Cha, quý cha và anh chị em thân mến. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, tại giáo họ Bùi Chu, xứ Xã Đoài, trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ nổ khí ga kinh hoàng, lửa bốc cháy, đã làm cho 42 người bị thương rất nặng, một số khác bị thương nhẹ. Trong số đó có nhiều người nay đang phải điều trị tại Hà Nội vì họ bị cháy bỏng quá nặng, nên bệnh viện tại Nghệ An không đủ điều kiện cứu chữa. Nhiều người bị cháy bỏng toàn thân, ít người bị cháy hỏng mắt, một số gia đình có hai hay ba người bị nạn. Mấy ngày qua, tòa giám mục cũng như chính quyền địa phương và các cơ quan, bệnh viện, các nhà hảo tâm đã hết tình giúp đỡ. Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn và khả năng của chúng tôi bị hạn chế. Nay những nạn nhân vụ cháy đang cần đến lòng nhân ái và sự giúp đỡ của nhiều người. Trước nhu cầu cần giúp đỡ còn quá lớn, chúng tôi kính mong mọi người rộng lòng giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ. Trong giáo phận Vinh, xin quý cha dành một lễ đầu năm xin tiền giúp các nạn nhân trong vụ tai nạn này. Để thuận tiện trong việc giúp đỡ, số tiền quyên được xin gửi về tòa giám mục xã Đoài. Kính xin quý đức cha, quý tu sĩ và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho những người bị nạn tại giáo họ Bùi Chu và gia đình của họ nhận được nguồn an ủi sẻ chia và mau bình phục. Chúng tôi xin chân thành tri ân và nguyện xin Thiên Chúa trả công cho mọi người. Kính thư Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh. Tin Việt Nam. Thư mục vụ của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Hợi 2007. Anh chị em thân mến, năm Bính Tuất sắp qua đi, cùng với mọi người trên quê hương Việt Nam thân yêu, chúng ta đón mừng một năm mới, năm Đinh Hợi. Chúng ta cảm đội ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương gìn giữ và ban cho chúng ta ơn lành hồn xác trong năm qua. Xin người tiếp tục ban bình an và ơn lành, giúp chúng ta sống đạo cho đẹp lòng Chúa và có ích cho gia đình, cho xã hội. Người ta cho rằng trong năm Đinh Hợi, năm con heo, con người sẽ được hưởng nhiều lợi ích và may mắn hơn. Con heo thì dễ chịu, chấp nhận cả canh thừa cá cặn, lúc sống chẳng giúp chi cho con người, nhưng nó chỉ phục vụ con người khi đã chết. Thịt heo là món ăn ngon, bình dân, dễ chế biến, giàu nghèo đều dùng được. Niềm vui ngày Tết dân tộc sẽ tăng thêm khi có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Nhưng muốn mang lại niềm vui cho mọi người trong ngày đầu xuân, phải có sự tự nguyện hy sinh như con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi, tức là bị sát tế. Năm mới chúng ta cảm đội ơn Chúa đã thương ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, đồng thời ra sức học đòi tấm gương cao cả của Chúa, hy sinh xả kỷ để mang lại niềm vui đích thực cho mọi người. Đất nước chúng ta đang sống trong thời hòa bình, an ninh xã hội tương đối ổn định, tuy nhiên an sinh xã hội chưa bảo đảm. Theo xu hướng toàn cầu hóa, nước ta vừa mới được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Đó là một tin vui nói chung, nhưng cũng đem lại nhiều nỗi băn khoăn, lo lắng. Về phương diện xã hội, chúng ta không thể không ưu tư, lo âu trước những vấn đề nổi cộm hôm nay, tham nhũng, gian dối và bệnh thành tích trong giáo dục. Một số đông người ngày càng chạy theo lối sống hưởng thụ, thực dụng. Do đó, người ta thường đánh giá và đối xử với nhau qua hình thức bề ngoài. Hậu quả là có những người sống trong nghi ngờ, cục bộ, thiếu tinh thần cộng tác chân thành với nhau. Đặc biệt, có nhiều nguy cơ đang xói mòn những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tất cả những điều đó đang tác động sâu xa đến đời sống đạo chúng ta. Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề cho thư chung là Sống đạo hôm nay. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi thể hiện đức tin của mình trong đời sống hàng ngày. Thánh Gia-cô-bê tông đồ viết, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Thư Gia-cô-bê chương 2 câu 17. Sống đạo không chỉ là tin vào những chân lý mặc khải và giáo huấn của giáo hội, mà còn là tích cực đi vào con đường dẫn tới Thiên Chúa. Con đường chắc chắn, bảo đảm hơn hết, chính là con đường mà Chúa Giê-su Ki-tô đã đi, vì chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Như vậy, sống đạo là gắn bó với Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu và yêu thương đồng loại. Người Kitô hữu được mời gọi phải lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Ngài. trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến, và nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu hiện thân của tình yêu. Nền tảng sâu xa của việc sống đạo là biết sống quy chiếu vào đời sống Chúa Ba Ngôi. Chính nền tảng này đòi buộc chúng ta sống ơn gọi nên thánh theo bậc sống hay địa vị mỗi người, cụ thể là sống sứ mạng chứng nhân giữa đời. Việc thể hiện đời sống ấy là cả một công trình cần phải xây dựng từng ngày qua việc nỗ lực huấn luyện đức tin, thực hành các nhân đức, chuyên chăm cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Việc sống đạo phải khởi đi từ việc canh tân bản thân và dấn thân phục vụ, để rồi từ đó góp phần xây dựng nền văn minh tình thương, làm cho xã hội công bằng. Mỗi thành phần và cộng đoàn dân Chúa đều có trách nhiệm đối với việc sống đạo, trong đó linh mục, tu sĩ phải biết làm gương sáng trong cầu nguyện và hoạt động tông đồ. Các giáo xứ khi tổ chức các hoạt động mục vụ phải chú ý đến nhiều lĩnh vực khác nhau và biết quan tâm đến mọi lớp người trong xã hội. Đặc biệt gia đình là trường học đầu tiên và quan trọng nhất về đức tính nhân bản cũng như lòng đạo đức, đóng vai trò không thể thay thế được trong việc sống đạo hôm nay. Thật vậy, khi trung thành cầu nguyện chung với nhau, thánh hóa ngày Chủ nhật, duy trì bầu khí trên thuận dưới hòa, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, thì gia đình anh chị em sẽ trở nên chứng từ hùng hồn cho đạo Thánh Chúa. Khi vợ chồng vượt trên mọi thử thách, sống trung tín và chung thủy sắc son như lời cam kết ngày cử hành hôn lễ, gia đình anh chị em đã góp phần kiến tạo nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống cho đất nước của mình. Trước những thách đố của xã hội hiện nay, tôi khuyên anh chị em chớ uống mình theo thế gian này, hãy tích cực tham gia chương trình hành động chung của Giáo hội Việt Nam chúng ta trong việc sống đạo hôm nay. Trước thềm năm mới, tôi xin chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em một năm mới tràn đầy phúc lộc của Chúa là mùa xuân vĩnh cửu và luôn được khang an hạnh phúc. Quy Nhơn, lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, ngày 2 tháng 2 năm 2007. Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ làm sinh hoạt chính. Và dựa trên khung của các chuyến tông du này, Đức Thánh Cha trình bày những suy nghĩ và nhận định của Ngài về những vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu trong năm 2006. Chúng ta đang theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc. Chủ đề chính của chuyến tông du là đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến thái độ con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc đến hai chủ đề liên quan đến chủ quyền của Chúa, đó là chủ đề về chức tư tế và chủ đề về đối thoại. Chúng ta đã đọc qua những nhận định của Đức Thánh Cha về chức tư tế, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc linh mục sống đời độc thân vì tình yêu Chúa. Và chúng ta cũng đã bắt đầu nghe Đức Thánh Cha trình bày về chủ đề đối thoại. Ngài đã nhận định như sau. Quyền lực của con người được gia tăng nhờ qua khoa học. Quyền lực này càng ngày càng trở thành sự nguy hiểm hăm dọa chính con người và thế giới. Tri khôn con người hoàn toàn hướng đến việc làm chủ thế giới và không muốn chấp nhận bất cứ giới hạn nào nữa. Trí khôn đó, từ nay, như muốn sử dụng con người như một món đồ vật thuần túy nằm trong quyền lực của Trí Khôn và để cho Trí Khôn muốn nhào nắng chế tạo cách nào mặc ý. Tri thức của chúng ta gia tăng, nhưng đồng thời cũng cho thấy một sự mù quáng càng ngày càng nhiều hơn của lý trí về những nền tảng riêng nó. Mù quáng về những tiêu chuẩn mang đến cho lý trí một định hướng và ý nghĩa. Đức tin vào Thiên Chúa, đấng là lý trí hiện hữu, đã sáng tạo vũ trụ. Đức tin đó cần được khoa học chấp nhận trong cách thức mới như là một thách thức và là sự may mắn. Đáp lại, đức tin này cần nhìn nhận một cách mới mẻ nội dung bao la của nó và tính cách hợp lý riêng của nó. Hôm nay chúng ta hãy nghe tiếp một đoạn nữa về đối thoại giữa đức tin và lý trí như sau. Lý trí con người cần đến ngôi lời, đấng hiện hữu ngay từ đầu và là ánh sáng cho đời chúng ta. Về phần mình, đức tin cần đối thoại với lý trí thời tân tiến này, để ý thức về sự cao cả của mình và để đáp lại cách tương xứng với những trách nhiệm riêng. Đây chính là điều mà tôi đã cố gắng làm nổi bật trong bài thuyết trình của tôi tại Đại học Regensburg. Đây là vấn đề không hoàn toàn chỉ là vấn đề có tính cách khoa bản mà thôi. Đây là vấn đề có liên hệ đến tương lai tất cả chúng ta. Tại Regensburg, vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo chỉ được bàn đến một cách thứ yếu và dưới hai khía cạnh. Lý trí bị trần tục hóa, không có khả năng để bước vào trong cuộc đối thoại đích thực với các tôn giáo. Nếu lý trí con người đóng kín trước vấn đề Thiên Chúa, thì điều này cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc đối đầu giữa các nền văn hóa. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta hãy thử nhìn lại một băng hình, trong đó có cảnh một người đang bị cắt một cánh tay. Hành động này làm phương hại đến sự toàn vẹn của thân xác con người. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta cần phải xét nó dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Nếu đây là một cánh tay đang mưng mủ có nguy cơ lan rộng đến toàn cơ thể, thì dĩ nhiên, cắt bỏ nó vì lợi ích của toàn thân là một điều tốt cần làm. Nhưng giả như cánh tay không hề bệnh hoạn và thay cho một nhóm bác sĩ đang làm công tác chữa trị, chúng ta lại thấy một bọn người đang tra tấn một người vô tội bằng cách cắt cánh tay ấy, thì hành động này chỉ có thể là một hành động vô luân dã man đến lên án mà thôi. Trên đây chỉ là một thí dụ được đơn giản đến mức tối đa. Ai trong chúng ta cũng thấy rằng, cắt một cánh tay để chữa bệnh cho toàn thân là một điều tốt, và cắt một cánh tay chỉ để tra tấn người khác là một hành động xấu. Trong thực tế, lắm khi làm những chọn lựa có tính cách luân lý không đơn giản như thế. Có một số tiêu chuẩn mà chúng ta cần dựa vào để làm những chọn lựa luân lý đúng đắn. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Trong những chọn lựa luân lý, thông thường có hai bước cần làm. Trước hết, chúng ta cần phải dựa vào một số nguyên tắc cơ bản của đạo lý. Mặc khải, giáo huấn của giáo hội, triết lý, khoa học và kinh nghiệm có thể giúp chúng ta thấy được ngay rằng một hành động là xấu, nghĩa là có thể hủy hoại hay hạ giảm nhân cách của chúng ta. Khi đó chúng ta cần phải xét đến toàn bộ thực tế với những hoàn cảnh, ý hướng và hậu quả của hành động để cân nhắc xem chúng ta có đủ lý do để hành động không. Có một số tiêu chuẩn cần dựa vào để xem chúng ta có đủ lý do để hành động không. Trước hết, chúng ta cần cân nhắc những hệ lụy xã hội của hành động. Dĩ nhiên, không gì có thể hoàn toàn tiên liệu được một cách chắc chắn, nhưng một cái nhìn nghiêm chỉnh về những hậu quả mà hành động có thể lôi kéo là điều cần phải có. Trước khi làm một hành động nào, người có suy nghĩ luôn cân nhắc về những hậu quả và ảnh hưởng của hành động của mình đối với người khác. Tiêu chuẩn thứ hai cần dựa vào để lượng định tính cách tốt xấu của hành động là phải nghĩ đến một chuẩn mực chung cho mọi người. Dĩ nhiên, mỗi người là một cá thể độc nhất vô nhị. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, đã là người, chúng ta cùng chia sẻ chung một bản tính người. Do đó, câu hỏi mà chúng ta cần phải tự đặt ra khi bắt tay vào hành động là, điều gì sẽ xảy ra nếu hành động của tôi trở thành chuẩn mực cho mọi người? Tiêu chuẩn thứ ba cần dựa vào để phán đoán về tính cách tốt xấu của một hành động là lẽ khôn ngoan ngàn đời của nhân loại, được tích lũy và hệ thống hóa bằng luật lệ. Đây là tiêu chuẩn mà chúng ta không thể bỏ qua khi thẩm định về giá trị của một hành động. Nhưng bên cạnh lẽ khôn ngoan ngàn đời ấy của nhân loại, chúng ta còn cần phải chú ý đến ảnh hưởng của văn hóa đối với phán đoán của chúng ta. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong một văn hóa nhất định. Văn hóa ấy ảnh hưởng đến cách nhìn và phán đoán của chúng ta. Và để được khách quan hơn, tham khảo rộng rãi ý kiến của nhiều người là điều không thể thiếu được, nhất là khi chúng ta bị đặt vào trong một tình thế khó xử. Lòng tự ái và quyền lợi có thể làm lu mờ óc phán đoán của chúng ta. Do đó, chúng ta cần có sự góp ý của người ngoài cuộc, vốn có đủ điều kiện để tỏ ra khách quan hơn chúng ta. Cuối cùng và quan trọng hơn cả chính là niềm tin tôn giáo của chúng ta. Trong những hoàn cảnh khó xử, không gì có thể mang lại an tâm cho bằng niềm tin tôn giáo. Trên đây là 6 tiêu chuẩn giúp chúng ta phán đoán về tính cách luân lý của một hành động. Không thiếu những người trong cách hành xử của mình luôn dựa theo tiêu chuẩn cứu cánh biện minh cho phương tiện. Người ta lý luận rằng mọi phương tiện đều tốt và được phép sử dụng, miễn là đạt được mục đích tốt. Đây là phương cách hành động mà chúng ta thường thấy trong giới chính trị gia và doanh thương. Nếu thành công và lợi nhuận là mục đích cần phải đeo đuổi, người ta không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện, ngay cả những phương tiện xấu và đê tiện nhất, kể cả dối trá, lừa gạt và hãm hại người khác. Tất cả mọi chế độ độc tài đảng trị đều được xây dựng trên phương châm hành động này. Một xã hội không còn cảnh người bóc lột người. Một xã hội không có bất công. Một xã hội như thế ai mà chẳng mơ ước. Nhưng tất cả những phương thế mà các chế độ toàn trị đã và đang sử dụng để xây dựng một xã hội như thế là điều mà đương tâm nhân loại không bao giờ tán thành. Một mục đích, dù cao đẹp đến đâu, cũng không bao giờ có thể biện minh cho các phương tiện xấu. Đó là nguyên tắc nền tảng nhất trong luân lý và đạo đức. Điều này cũng có nghĩa là có những hành động tự chúng là xấu và không một cứu cánh nào có thể biện minh được. Chúng ta hãy đưa ra một vài thí dụ cụ thể. Có người cho rằng có thể và cần phải hy sinh đứa con trong bụng mẹ để cứu mạng sống của người mẹ, để người mẹ có thể tiếp tục sống mà săn sóc những đứa con đã sinh ra trước đó, trong trường hợp không thể cứu vãn được cùng một lúc cả hai mạng sống. hay một trường hợp cụ thể khác. Nhiều người cho rằng việc sử dụng các phương pháp tránh thai nhân tạo, tự nó không tốt cũng không xấu, mà tùy vào hậu quả hay mục đích của nó thôi. Nếu sử dụng các phương pháp tránh thai nhân tạo vì lòng ích kỷ, vì để hưởng thụ, thì đó là một hành động xấu. Còn trái lại, nếu sử dụng những phương pháp này với một mục đích tốt như để bảo vệ tình yêu hôn nhân hoặc để bảo đảm cho những đứa con đã sinh ra có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì đó là một việc làm tốt. Trong thông điệp Sự Sống Con Người ban hành hồi năm 1968, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã bác bỏ một chủ trương như thế. Việc sử dụng những phương pháp nhân tạo như dùng thuốc, đặt vòng xoắn hay làm tuyệt sinh, v.v. đều là một hành động tự nó là xấu, vì đi ngược lại với chương trình tự nhiên do Thiên Chúa đã quy định cho con người. Mọi động tác hôn nhân, theo luật tự nhiên đã được Thiên Chúa ghi khắc trong bản chất của sự vật, đều phải hướng mở đến sự sống. Như vậy, mọi hành động nào nhằm ngăn cản tiến trình tự nhiên ấy đều đi ngược lại với luật tự nhiên, do đó không thể xem là tốt được. Đây cũng là lập trường mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngừng lặp lại trong giáo huấn của Ngài. Có những hành động tự bản chất là xấu, và không một cứu cánh nào, dù cao đẹp đến đâu, có thể biện minh cho những hành động ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhân dịp hôm nay ngày cuối năm âm lịch, một diễn đàn tự do mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha buổi tuần về đề tài tổng kết để khai trương. Thời gian này là thời gian tổng kết. Tổ chức nào cũng tổng kết. Lớn thì tổng kết lớn, nhỏ thì tổng kết nhỏ, đôi khi cũng lớn. Nghe các bài tổng kết trên đài truyền hình và đọc các tài liệu tổng kết trên các báo, tôi tự tổng kết lại thành một bài học chung và một bài học riêng. Bài học chung là con đường chung dẫn tới việc đánh giá một năm qua của các tổ chức ban ngành. Con đường đó thường gồm 5 yếu tố. Thứ nhất, nhìn tình hình chung. Thứ hai, nêu lên một vấn đề do trách nhiệm trao. Thứ ba, suy tư vấn đề đã nêu. Thứ bốn, nhấn mạnh đến các hoạt động để giải quyết vấn đề. Và thứ năm, đánh giá việc giải quyết dựa theo vài tiêu chuẩn được lựa chọn. Bài học riêng rút ra từ mỗi tổng kết, nó gồm 2 yếu tố. Thứ nhất, trình độ thông minh của cái trí được diễn tả qua tổng kết. Thứ hai, mức độ đạo đức của cái tâm toát ra từ hồn của tổ chức tổng kết. Qua những bài học rút ra từ các tổng kết trong thời gian qua, tôi thấy gợi lên trong tâm trí tôi một vấn đề quan trọng cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta. Vấn đề quan trọng đó là vấn đề đào tạo nhân sự cho thời kỳ mới. Tất nhiên, đào tạo vốn được Hội Thánh ta quan tâm trong bất cứ thời buổi nào. Nhưng lịch sử không dừng ở một chỗ. Lịch sử đất nước chúng ta đã bước vào giai đoạn phát triển về nhiều mặt cao quý, phát triển với tốc độ nhanh. Trước tình hình này, nhà nước đang nhấn mạnh đến việc đào tạo. Các tôn giáo bạn cũng mở rộng việc đào tạo. Hội Thánh tại Việt Nam ta cũng đã nhận thức rõ và đang đi sâu vào vấn đề đào tạo. Để góp phần nhỏ vào công trình trọng đại này, tôi xin được nêu lên vài điểm mà tôi cho là cần thiết, mong mọi tín hữu có thể trở thành chứng nhân cho tin mừng trong giai đoạn phát triển này. Thứ nhất, chăm sóc đời sống nội tâm sao cho đúng và sâu. Đời sống nội tâm căn bản là đời sống ta lãnh nhận khi chịu phép rửa, để ta được nhận làm con Chúa, được chia sẻ sự sống của Chúa. Nhưng lúc đó, đời sống ấy mới chỉ như hạt giống. Hạt giống này cần nảy nở, nó sẽ nảy nở nhờ sự ta hằng ngày biết lắng nghe Chúa, biết đón nhận ơn Chúa, biết cộng tác vào chương trình cứu độ mà Chúa muốn nơi ta. Nhờ ơn Chúa trong ta, ta sẽ sống cuộc đời ta như một hành trình đồng hành với Chúa Kitô, nghĩa là sẽ trải qua những gian nan, thử thách, đớn đau trước khi vào cõi phục sinh. Nhờ đời sống nội tâm đúng và sâu, chúng ta sẽ biết phân biệt những giá trị tương đối, để luôn trung thành vào giá trị tuyệt đối là được có Chúa ở cùng. Thời kỳ phát triển sẽ phát triển nhiều giá trị phụ thuộc. Nếu ta không cảm nhận được có Chúa trong ta là hạnh phúc tuyệt đối, thì ta sẽ dễ đổ hết công sức vào những hạnh phúc tương đối. Tất nhiên, ta không coi thường những giá trị tương đối, nhưng những phấn đấu của ta cho những giá trị đó sẽ phải được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa để mọi sự đều trong trật tự. Rất nhiều người, vì không được hướng dẫn bởi đời sống nội tâm bền vững, nên đã có những lựa chọn sai lầm trong mục đích làm sáng danh Chúa. Họ thiếu sự tự do nội tâm. Nội tâm họ bị áp lực bởi nhiều thứ giá trị đạo đức ảo do trí vẽ, dư luận và ma quỷ tạo nên. Hiệu quả là họ sống trong thời phát triển như con thiêu thân. Người có đời sống nội tâm dồi dào thì ngay sự hiện diện của họ cũng tỏa ra được luồng khí thiêng liêng, khiến những người thiện tâm xung quanh cũng có thể cảm thấy một sức màu nào đó. Chính vì thế mà trong giai đoạn các giá trị đua nhau phát triển, chúng ta phải quan tâm rất nhiều đến việc đào tạo chính bản thân ta và mọi người thuộc về ta, sao cho có một đời sống nội tâm sâu sắc. Hy vọng nhờ vậy, chúng ta sẽ làm men, làm muối cho môi trường ta sống và phục vụ. Ngoài đời sống nội tâm, thiết tưởng chương trình đào tạo cũng cần để ý đến việc phát triển khả năng đối thoại với các tôn giáo bạn. Các tôn giáo bạn đang và sẽ phát triển mạnh tại Việt Nam. Quan hệ tốt với các tôn giáo bạn là một việc đạo đức nên được ta quan tâm đặc biệt. Để những quan hệ đó đưa tới một kết quả chung, có lợi cho nhau và cho đất nước, thiết tưởng chúng ta cần có những chuẩn bị. Ngoài phong cách tác phong chân thành, kính trọng trong đối xử, chúng ta đừng quên mở rộng tầm nhìn của ta đối với các giá trị của tôn giáo bạn. Đã từ mấy năm nay, sức khỏe không cho phép tôi đi thăm viếng các chùa chiền, thiền viện của Phật giáo. Nhưng qua các tin tức và hình ảnh trên đài, trên báo, tôi thấy Phật giáo Việt Nam đang phát triển mạnh và được đề cao về truyền thống đồng hành với dân tộc, chăm lo việc từ thiện, duy trì tính chất tu thân, bảo tồn được nhiều di tích lịch sử có giá trị cao. Một bạn độc giả Công giáo và dân tộc mới gửi cho tôi hơn 40 cuốn sách Phật giáo với những đầu đề khác nhau. Tất cả đều được xuất bản sau năm 2000 do các nhà xuất bản trong nước. Tôi mới đọc qua và nhận thấy một nguồn sức mạnh tôn giáo đáng kính nể. Nó đang tiếp tục lan rộng và có thể sẽ giữ một địa vị rất đáng kể trong văn hóa và đạo đức tại Việt Nam trong giai đoạn mới và mãi mãi sau này. Tôi nghĩ, biết người, biết ta trên đường phục vụ là việc của lương tri lành mạnh. Sau cùng, việc đào tạo nhân sự cho Hội Thánh Việt Nam thời phát triển cũng cần để đến việc đào tạo tài đức, có khả năng phục vụ Hội Thánh và xã hội Việt Nam đang phát triển. Người Công giáo Việt Nam tài đức ở trong nước và ở ngoài nước không phải hiếm. nhưng cũng cần tăng thêm về chất lượng và số lượng. Cần nhất là gây được niềm tin. Sẽ đến lúc Công giáo Việt Nam phải tỏ mình có khả năng trả lời cho những tình thế cởi mở. Từ mấy tháng nay, tôi thấy nhiều nơi trong Hội Thánh Việt Nam đã thiết lập được nhiều quan hệ mới với các tầng lớp xã hội. Thí dụ, đi sâu vào tầng lớp dân nghèo, có mặt trong các sinh hoạt trí thức, phục vụ trong mọi lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, y tế, chính trị. Trong giáo hội cũng vậy, nhiều tín hữu đã tích cực tham gia với tinh thần con thảo. Trong biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bị Hồi giáo chỉ trích kịch liệt, tôi có viết thư nâng đỡ Ngài. Ngài đã trả lời với tâm tình ưu ái. Trước lễ Noel vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có gọi điện thoại cho tôi để chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới. Tiện dịp, tôi có trao đổi với Ngài Thủ tướng vài nhận xét của tôi, như tình hình đạo đức trong nước, đời sống nông thôn, trách nhiệm của các phương tiện truyền thông, phong cách lãnh đạo của bản thân Thủ tướng. Ngài Thủ tướng rất cởi mở, lắng nghe. Mấy sự kiện trên đây cho phép tôi nghĩ rằng, thời mở ra và phát triển có nhiều cửa cho các mối tương quan phục vụ công ích. Vì thế, mình phải chuẩn bị kỹ cả về cái trí, cả về cái tâm. Nhạy bén với tình hình này khiến Hội Thánh chúng ta phải chuẩn bị nhiều hơn trong việc đào tạo. Tình hình sẽ rất mới. Mỗi người chúng ta cần luôn tỉnh thức tìm thánh ý Chúa. Ta phải làm những gì Chúa sai ta làm. Ta phải đến với địa chỉ Chúa sai ta đến phục vụ. Đó là thực chất lương tâm trách nhiệm. Làm đúng việc, dấn thân đúng lúc. Đó là điều Chúa chờ đợi nơi ta như những cộng tác viên trung tín và khôn ngoan. Trên đây là một cách tổng kết phương hướng của tôi trong năm cũ. Nó cũng trở thành một hướng để khai trương cho năm mới Đinh Hợi. Khai trương này, tôi dâng lên Chúa vào lòng thương xót và để chia sẻ với anh chị em như quà đầu xuân. Chứ trên thực tế, với sức lực mòn mỏi, tôi chỉ còn sống trong niềm phó thác mà thôi. Xuân mới, xin cầu chúc cho đất nước và Hội Thánh Việt Nam một năm phát triển tốt đẹp, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo. Long Xuyên, ngày 21 tháng Giêng năm 2007. Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài tổng kết để khai trương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện tăng niềm tin. Một số người trẻ đã được tắm gội trong tình yêu mẹ cha ngay từ ban đầu. Họ được may mắn vì hạt giống tin yêu đã được gieo sâu vào lòng họ. Sau này, khi người ta cắt nghĩa về một Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, họ hiểu ngay. Sự hiểu biết này là nền tảng cho niềm hy vọng. Mỗi tiến trình phát triển của nhà tâm lý Erikson cho chúng ta nền móng đặc thù của một nhân đức. Hy vọng là nhân đức của tuổi ấu thơ. Nếu vậy, những nhu cầu cần thiết của một em bé, khi được thỏa mãn, em sẽ được tin tưởng vào người lớn, gia đình và xã hội nơi em sống. Rồi khi em hiểu hơn, em có thể tiến tới tương quan gần gũi Chúa và những người chung quanh. Gương của hai nữ thánh sau đây chứng minh lý thuyết của Erikson là chính xác, và sự tốt lành mà cha mẹ để lại cho con cái, như tiền nhân chúng ta đã thường nói, cha mẹ hiền lành, để đức cho con. Thánh Teresa Hải Đồng là một biểu tượng cho tuổi thơ đã được thấm nhuần tình yêu Chúa do cha mẹ ngài ngay từ 2 tuổi. Và khi mới 15 tuổi, thánh nhân đã dâng hiến cả đời mình cho Chúa trong dòng Carmelo. Thánh nữ Rafaela Maria de Porras, vị thánh sáng lập dòng nữ tỷ thánh tâm Chúa, cũng có kinh nghiệm tương tự, và khi ngài lên 15 tuổi, đã khấn giữ mình đồng trinh để đáp lại tình yêu Chúa qua cảm nghiệm đau thương khi mẹ mất sớm, ngài viết. Vài sự kiện mà tôi đã chứng kiến trong đời là lòng thương xót và quan phòng của Chúa cho tôi qua cái chết của mẹ tôi. Tôi đã được diễm phúc, vuốt mắt cho mẹ sau khi người qua đời. Lúc đó chỉ mình tôi săn sóc người. Khi tôi vuốt mắt cho mẹ, cùng lúc Chúa mở mắt tâm hồn tôi và cho tôi nhìn vào thực tại, giàu có, vinh hoa, chức quyền. Tất cả tôi đang có chỉ là ảo vọng. Vì thế tôi phải đặt tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa mà thôi. Tôi nắm tay mẹ và hứa với Chúa sẽ không để lòng bén mảng cho những gì và trần thế. Qua tin tưởng vào người, vào Thiên Chúa, đứa bé cảm nghiệm được Thiên Chúa tốt lành, và chúng ta là thủ tạo của Ngài. Đồng thời Cựu Ước cũng khẳng định, khi Ngài tạo dựng trời đất, tất cả đều tốt đẹp. Trong sách Khôn Ngoan, tác giả Xác Tín, Chúa yêu thương tất cả những gì người tạo dựng. Trong bài tán tụng hồng ân của mẹ Maria, mẹ cũng đã dựa trên nền tảng tin tưởng và hy vọng khi mẹ hát lên bài ca, từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh người là thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong giai đoạn này, Erikson đề cập tới trọng trách của cha mẹ, người cho con trẻ niềm tin và hy vọng vào tương lai. Không những thế, cha mẹ phải là những người đạo đức, đã được gieo niềm tin yêu vào lòng do cha mẹ của họ trước kia. Qua hiểu biết đó, họ có đủ đức độ để gieo vào lòng con cái của họ. Đồng thời, cha mẹ nhớ lại lời hứa trước mặt Thiên Chúa. Khi hai người lấy nhau là tạo dựng một gia đình công giáo tạo hạnh. Erikson nói, nhiều cha mẹ cảm thấy hãnh diện vì không theo một tôn giáo nào, trong khi con cái của họ không thể nào thiếu được. Để giai đoạn một được chữa lành, chúng ta cần đi sâu vào cách cầu nguyện chiêm niệm. Có nghĩa rằng, chúng ta đi về thế giới của trẻ thơ để được yêu thương. Chúng ta coi mình như trẻ nhỏ, đang xà vào lòng Chúa. Chúng ta tưởng tượng được Chúa ấm bồng và được nâng niu chiều chuộng như mình đang được cha mẹ yêu thương, ấm bồng vậy. Chúng ta không phải làm gì hết. Chúng ta chỉ tập ngồi yên trong lòng Chúa và cảm nghiệm tình yêu thương thật. Với câu mà Chúa đã nhắc nhở các môn đệ khi người chịu khổ, anh em hãy ở lại trong tình yêu Thầy, Gioan đoạn thứ 15, câu thứ 9. Tình yêu đó không chỉ ở ngoài thiên nhiên vạn vật, nhưng đang ở trong lòng chúng ta vì chính người đã tạo dựng chúng ta, và nếu người đã tạo dựng, thì hết thảy đều tốt lành, và chúng ta tốt lành trước mặt Ngài, hơn nữa vì chúng ta là hình ảnh sống động của Ngài. Quý vị thân mến, những người không được yêu thương từ tấm bé, họ cảm thấy khó khăn để cầu nguyện chiêm niệm, vì họ đã bị thất tín, bị bỏ rơi. Vì thế, với những người này, chúng ta phải từ từ và chỉ cách cầu nguyện cho họ bằng cách chính chúng ta là hiện thân của Chúa để yêu thương họ. Chúng ta cho họ niềm tin vào chúng ta trước, cho họ hình ảnh Chúa trong chúng ta để họ làm quen. Chúng ta cho họ thời gian lắng nghe lòng họ, những thắc mắc lo âu, những lúc bị thất tín bỏ rơi. Chúng ta cho họ cơ hội để được trút vơi những nỗi niềm chua cay đã qua bằng nước mắt, bằng tâm sự. Sau đó, chúng ta mới có thể dẫn họ về cách cầu nguyện chiêm niệm được. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói trên, nếu cha mẹ không thương con cái, cha mẹ đó đã bóp méo hình ảnh Chúa trong chúng ngay từ bé. Vì thế, khi chúng được những người khác yêu thương, hình ảnh bị bóp méo đó sẽ được chữa lành, và họ sẽ nhận diện ra bộ mặt thật của Thiên Chúa tình yêu. Con trẻ khi nhớ lại những kinh nghiệm cũ không được yêu thương, khi chúng khóc thét trong đêm tối sợ hãi, bây giờ được nâng dậy, ôm ấm vào lòng, trong cánh tay rượu hiền của ông bà, anh chị em, của thầy cô, được mọi người săn sóc để ý, được ngửi mùi thơm từ những bữa ăn, được bạn bè nhìn thương trìu mến. Lúc đó, chúng sẽ hiểu rằng, mình là con yêu của Chúa, mình rất đặc biệt, mình là quà quý vô giá của gia đình. Với cảm nghiệm trên, khi chúng trở nên người lớn, chúng sẽ có lòng tin vào gia đình và những người thân quanh của họ. Đôi lúc cha mẹ tự hỏi, tại sao con mình ước ao bỏ nhà ra đi theo chúng bạn? Tại sao chúng không muốn về thăm mình? Có phải chúng bất hiếu chăng? Xin quý vị phụ huynh hãy hỏi chính mình. Hồi chúng còn bé, mình đã đối xử ra sao với con cái? Mình có lo lắng nghe chúng hay không? Mình mắng ác tất cả chỉ để được thỏa mãn sự hờn giận hay chăng? Nhiều cha mẹ đập đánh con cái cách dã man, tới độ chúng bị gãy tay, gãy chân, mang thương tích tại mình. Tình yêu của cha mẹ trong trường hợp này như thế nào? Chúng tôi xin để cha mẹ tự nhận định. Em Tân kể lể, một hôm con đi chơi về trễ, con sợ quá vì con thấy mắt cha con đỏ hoe, chắc người vừa uống rượu. Con sợ chạy vào buồng, nhưng ba con cầm gậy theo vào và đánh con túi bụi. Ông không muốn nghe gì cả, mà chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thoát ra từ ông. Ông đánh con tới nỗi con bị thương tích tại khuỷu tay và gót chân. Này cô xem! Nói xong Tân khóc sụt sùi, đưa tay và chân cho tôi xem. Những thương tích còn đó nói lên sự đau đớn và cách cha mẹ đối đãi với con cái như thế nào, có thể nói là tàn bạo, không lòng thương xót. Tim tôi đau nhức với em, và cùng em, và tôi chỉ biết ngồi nghe em khóc cho vơi nỗi buồn, và khi đứng dậy, tôi ôm em vào lòng. Tôi hứa sẽ giúp em tận tình. Công việc của tôi như cán sự xã hội, tôi có thể dùng tâm lý trị liệu để giúp em. Em cần nhiều thì giờ để giải bày, và tôi cũng cần nhiều thời giờ để lắng nghe. Bạn có thể làm gì nếu bạn gặp tình huống như trên? Xin bạn cùng góp ý. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, những người da đỏ ở Bắc Mỹ có truyền tụng một câu chuyện như sau. Một người đàn ông nọ chán cảnh hận thù chém giết trong bộ lạc của mình, đã đưa vợ và ba đứa con đến một khu rừng hẻo lánh và lập nghiệp ở đó. Ngày ngày săn thú và hái trái cây rừng, người đàn ông và gia đình ông sống những năm tháng còn lại trong thanh bình và an vui. Khi thần chết đến, người đàn ông gọi các con lại và nhắn nhủ như sau. Cha nhắm mắt lìa đời, không một chút hối tiếc. Cha chỉ xin các con hứa với cha một điều là các con hãy yêu thương đùm bọc nhau. Riêng với hai đứa con lớn, ông dặn dò nhiều lần như sau. Đừng bao giờ bỏ rơi em út của các con. Hai đứa con lớn thề thốt sẽ giữ lời căn dặn của người cha. Một thời gian sau khi người cha qua đời, người mẹ cũng từ giã cõi đời, để lại ba đứa con bơ vơ lạc lõng. Giữ lời trăn trối của cha, người con cả hết mực săn sóc yêu thương người em út. Nhưng một hôm, anh cảm thấy có một sức mạnh thôi thúc anh ra đi, tìm về với quê cha đất tổ. Mặc cho sự ngăn cản của người em gái, anh vẫn cương quyết lên đường tìm về với bộ lạc của cha anh. Còn lại một mình với đứa em út. Lúc đầu người chị gái còn nhớ đến lời cha dặn để săn sóc yêu thương nó. Nhưng dần dần, nó cũng cảm thấy đứa em út như một gánh nặng mà nó phải vác lấy. Cơn cám dỗ muốn ra đi tìm kiếm người anh cả, mỗi lúc một mãnh liệt trong người con gái. Thế là một hôm, cô chuẩn bị lương thực cho đứa em út, rồi lên đường đi tìm người anh cả. Vừa đặt chân đến bộ lạc, cô đã nhận ra ngay người anh cả của cô, nay đang sống hạnh phúc bên cạnh vợ con. Lúc đầu, người con gái còn nhớ đến đứa em út đang bơ vơ lạc lõng một mình. Nhưng dần dà cuộc sống mới trong bộ lạc làm vơi đi nỗi thương nhớ của cô. Và cuối cùng, cũng như người anh cả, cô đã lập gia đình và an phận với cuộc sống mới. Về phần đứa em út, sau khi đã ăn hết lương thực người chị đã làm sẵn, nó bắt đầu ra khỏi nhà và lang thang trong rừng để kiếm sống. Không bao lâu, nó lạc vào giữa một đàn chó sói. Nó ăn thức ăn của chó sói. Nó ngủ giữa đàn sói, và cũng bắt chước cả tiếng tru của chó sói. Đàn sói chấp nhận đứa trẻ như một con sói. Một thời gian sau, khi người anh cả đi săn trong vùng có chó sói, anh bỗng nghe được có tiếng người réo gọi. Nhận ra tiếng gọi của đứa em, anh cố gắng đuổi theo đàn sói. Nhưng đứa em hóa sói đã mất hút trong đàn thú. Người anh cả về nhà thuật lại câu chuyện cho người em gái. Cả hai đau khổ vô cùng vì họ đã không giữ lời hứa của người cha để cho đứa em út hóa thành sói và mỗi đêm tru tréo những lời như xé nát tâm can. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện những đứa trẻ thất lạc và được chó sói nuôi dưỡng không phải là chuyện hoang tưởng. Và dĩ nhiên, đó cũng không phải là chuyện thường xảy ra. Nhưng ngày nay, có biết bao nhiêu đứa trẻ bị chính cha mẹ và người thân xua đuổi ra khỏi khung cảnh của gia đình? Có biết bao nhiêu người bị đẩy ra bên lề xã hội? Hoặc lạc lõng bơ vơ ngay trong xã hội loài người. Nếu còn có một lương tâm, thì hẳn người ta không thể không nghe thấy tiếng kêu đến xé lòng ruột của không biết bao nhiêu kẻ đang lạc lõng bơ vơ giữa lòng xã hội. Nếu còn có một lương tâm, thì hẳn tiếng kêu thảm thiết ấy không thể không gợi lại cho chúng ta lời tra vấn của Chúa với Cain. Cain, em của ngươi đâu? Tiếng kêu thảm thiết ấy phải chăng không nhắc nhớ cho chúng ta lời trăn trối của Chúa Giêsu? Các con hãy thương yêu nhau. Với một trái tim còn biết rung động, thì hẳn tiếng kêu thảm thiết ấy sẽ không cho phép chúng ta có được một cuộc sống an tâm. Hạnh phúc đích thực của chúng ta chính là chu toàn lời trăn trối của Chúa Giêsu: các con hãy yêu thương nhau. Lạy Chúa, xin đốt mãi ngọn lửa bén nhạy trong trái tim của chúng con, để chúng con luôn biết nhận ra tiếng gọi thôi thúc phục vụ yêu thương, nhất là đối với những người anh em khốn khổ xung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, hạnh phúc và bình an đích thực của chúng con chính là sống cho người anh em của chúng con. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.